Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước nay Minh Thành đã có cái tâm nguyện ở trên là đền đáp cái ân đức cao dày của Phật Tổ, nhờ sự khó nhọc gian khổ tu hành tìm đạo của các ngài mà mình hiểu được con đường tu, cho nên mình mới có được sự an lạc tương đối như ngày hôm nay. Chính vì thế mà mình muốn đáp đền ân đức của Tam Bảo thì phải cố gắng tu học và truyền bá chánh pháp. Minh Thành nhận thấy rằng những cái phần tư liệu về kinh sách, nghiên cứu những cái bộ kinh luận quan trọng căn bản của Phật giáo nó còn hiếm, nhất là để làm thành những cái băng đĩa để đóng góp cho tăng ni cũng như những người Phật tử có cái tinh thần tu học sâu sắc. Chính vì thế mà Minh Thành có cái tâm nguyện là giải thích những cái bộ kinh luận quan trọng để bổ khuyết vào phần đó, cũng như góp phần truyền bá chánh pháp. Đó là nói xa, nói gần là chúng của chúng ta ở tại nơi đây, có người ở cũng đã được cả năm, có những vị tập sự cũng là 6-7 tháng. Trong thời gian qua đã nghe những cái giáo lý cơ bản để nói cho Phật tử đã nhiều, đã có được nền tảng, và cũng đúng lúc để chúng ta bước lên một bước để chuyên sâu vào những cái bộ kinh luận quan trọng. Thì hôm nay cái buổi đầu tiên là chúng ta học về cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Bộ Quy Sơn Cảnh Sách này á là cái lời văn nhắc nhở, sách tấn, khuyên bảo, rất là tha thiết, rất là chân thành và rất là sâu xa, rộng lớn, thâm thúy vô cùng. Lời văn cảnh sách này đã phổ biến trên 1.000 năm nay ở trong Phật giáo. Đối với những vị xuất gia khi vào chùa, ai ai cũng phải nằm lòng, phải thuộc, giống như là hai thời khóa tụng. Ngày xưa mình thành mới vừa xuất gia thì được thầy bổn sư giao cho 4 quyển luật: tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách, phải chép ra chữ Hán. Tuy là chưa có biết chữ gì hết nhưng cũng chép ra, rồi chép âm, chép nghĩa, rồi học. Thì trong vòng chưa đầy 2 tháng đã thuộc được là 4 bộ luật, trong đó có bộ Quy Sơn cảnh sách này. Hồi xưa mình học thuộc lòng thì thấy là cũng bình thường thôi, bởi vì chưa có hiểu được cái giá trị quý báu của nó, nhất là cái bộ Quy Sơn cảnh sách này. Bây giờ sau khi xuất gia tu học 20 năm, lâu lâu gặp việc gì đó nghiền ngẫm chực nhớ lại một câu ở trong Quy Sơn cảnh sách mà mình thấy cái nghĩa lý nó sâu xa nhiệm màu, mà tới ngày nay đó 20 năm xuất gia rồi cũng chưa có thể hiểu hết được cái ý của tổ sư. Mỗi lần đọc là mỗi lần thấy nghĩa lý nó mới lạ, nó sâu sắc hơn. Chính vì thế mà hôm nay là chúng ta học, mà đó cũng là ôm lại, nhắc lại, để lấy đó làm cái kim chỉ nam, làm cái khuôn mẫu trên cái bước đường xuất gia tu học của chúng ta. Cái bộ cảnh sách này nếu mà chúng ta học cho kỹ, nắm cho vững thì có thể sử dụng suốt cả cuộc đời, mà không những một đời này mà cho đến bao nhiêu đời sau, cho đến khi nào giác ngộ cứu cánh mới thôi. Bộ này cái giá trị rất là rộng lớn. Trước khi chúng ta vào cái bộ Quy Sơn cảnh sách này thì chúng ta tìm hiểu về tác giả của bộ sách này. Cái chữ Quy Sơn là tên núi, là chỉ cho cái chỗ mà Đại sư Linh Hữu ở đó. Tại sao mà kêu là Quy Sơn cảnh sách mà không gọi là Linh Hữu cảnh sách? Tại vì Ngài là một bậc tổ sư cao tăng đắc đạo, đức độ rất là lớn, cho nên mọi người quý trọng, tôn kính, không có dám kêu tên chánh đức của Ngài. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta gọi Hòa Thượng Trúc Lâm, hoặc là mình gọi là Hòa Thượng Vạn Đức, hay là Thầy Hoằng Pháp vậy, không có dám kêu ích danh cái tên của các Ngài, vì tôn trọng cái đạo hạnh công đức lớn. Thì đó là gọi cái tên chùa Hòa Thượng Trúc Lâm, tại vì Thiền Viện Trúc Lâm Ngài là viện trưởng. Hay là Hòa Thượng Vạn Đức, tại vì Ngài cũng là trụ trì. với chùa Vạn Đức. Đó là lấy cái tên chùa để gọi người. Còn ở đây á, Quy Sơn là cái tên núi. Lấy tên núi để gọi người, cho nên á mới gọi là Quy Sơn. Chứ đúng ra ngài tên là Linh Hữu, sinh năm 771, mất năm 853. Ngài họ Triệu, quê ở Trường Khê Phước Châu. Năm 15 tuổi, từ thân xuất gia theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện tại bản quận Thế Phát. Năm 15 tuổi là ngài đã từ giã gia đình để theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện ở tại quận nhà của mình để mà xuất gia. Rồi tiếp theo là đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu, Thọ Giới, học về kinh luật Đại Thừa, Tiểu Thừa rất là uyên thâm. Năm 23 tuổi thì ngài đến Giang Tây tham học với ngài Bá Trượng Hoài Hải. Và Bá Trượng mới vừa thấy ngài là liền nhận cho vào trong chúng, và sau đó si cử ngài lên làm người đứng đầu ở trong chúng. Đến cái nhân duyên mà ngài được ngộ đạo là một hôm ngài đứng hầu ngài Bá Trượng, thì Bá Trượng mới hỏi ai, thì ngài đáp dạ con là Linh Hữu. Bá Trượng mới kêu ngài ông vạch ở trong lò xem có lửa hay không, tại vì ở Trung Hoa mùa đông rất là lạnh cho nên đốt những cái lò sưởi. Thì lúc đó tổ Bá Trượng kêu ngài là bơi trong cái lò xem có lửa hay không. Thì lúc đó chắc là đốt cũng đã lâu rồi thì không có còn khói gì nữa, nhìn ngoài thì thấy giống như là tro đã tàn à. Cho nên là Bá Trượng á kêu ngài là bơi trong cái lò lửa đó, trong lò đó coi xem có lửa không. Thì ngài mới là bơi trong cái lò đó, rồi thưa dạ không có lửa. Bá Trượng ngài đứng dậy, ngài mới bơi sâu trong lò thì ngài tìm thấy một chút lửa, ngài mới đưa lên. Ngài nói rằng ông bảo không có chứ đây là cái gì. Thì lúc đó ngài tỏ ngộ và lễ tạ trình bày cái chỗ giải ngộ của mình. Bá Trượng mới bảo đây chỉ là con đường rẽ tạm thời. Trong kinh nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh ra là đồ vật của mình không phải từ bên ngoài mà được. Cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Chỉ là không có tâm hư vọng phàm thánh vân vân, thì xưa nay tâm tánh vốn tự đầy đủ. Nay ông đã vậy, tự mình nên khéo giữ gìn. Như vậy thì cái cơ duyên ngộ đạo của ngài chúng ta thấy sao? Ngài Bá Trượng kêu ngài á bơi trong cái lò tàn, lò tro tàn tìm lửa. Thì ngài bơi và tìm không thấy, ngài nói rằng là không có lửa. Ngài Bá Trượng ngài mới đi tới, ngài bơi sâu xuống dưới. Ngài lấy được một chút lửa, ngài giơ lên. Ông nói không có lửa chứ đây là cái gì? Thì ngay lúc đó Ngài tỏ ngộ. Đây là cái cơ duyên ngộ đạo của tổ sư, mình không có lạm bàn, nhưng mình hành chỉ gợi ý rất nhẹ theo cái cách thông thường của phàm phu mình thôi. Mình làm cái việc gì á, mình không có chuyên tâm chú mục, không có đem hết cái tinh thần vào cái công việc. Mình làm cái gì mình cũng làm cho có, làm cho xong, cho nên ít có được cái kết quả thật sự. Cái điểm thứ hai là hay kết luận vội vàng. Cái sự việc chưa gì hết là mình nóng vội kết luận, mà không để trầm tĩnh sâu sắc, dần dần tới cái chỗ tận cùng, chừng nào hết cách rồi lúc đó mình mới thôi nghĩ. Mình dễ là bỏ dở nửa chừng và kết luận nhanh mau, chứ không có thái độ trầm tĩnh sâu sắc để mà bươi tới cái chỗ tận cùng của sự việc, của sự vật, suy cứu tới chỗ tận cùng của nguồn gốc. Cho nên cái mà kết luận nhanh mau á, cái đó nó dở lắm. Còn một cái điểm thứ ba trong cái vấn đề này thì tự mọi người chiêm nghiệm, mình thành không nói. Tại sao sự việc đơn giản? Có một cục than thôi, có một chút lửa thôi mà Ngài lại ngộ đạo. Vậy trong đó có cái ý gì trong đó? Thế nào cũng có cái nghĩa lý sâu xa. Cái sâu xa đó nó nằm ở ngay nơi mình. Ngài Bá Trợ, Ngài bảo muốn thấy được cái tánh Phật phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết mà đến rồi giống như là mê chợt ngộ, tức là mình đang mê bỗng nhiên mình tỉnh ra, mình đang quên bỗng nhiên bừng nhớ lại. Thì khi mình tỉnh ra mình biết rằng đó là đồ vật ngay ở trong nhà của mình, chứ không phải là ở đâu khác nữa. Như nói chữ tánh Phật thì chúng ta nói cái nghĩa thông thường đó. Tánh là cái luôn luôn không biến đổi, Phật là biết. Cái tánh biết sáng suốt thường hằng nơi mình không có biến đổi. Cái tánh biết đó nó thường trực, luôn luôn không có vắng mặt. Mà mình quên, mình chỉ đuổi theo những cái vật chất hư ảo ở bên ngoài. Giờ mình muốn quay trở về để nhận ra được cái tánh chân thật đó thì cũng đòi hỏi phải có cái công phu tu tập dài lâu. Đúng lúc thì giống như quên rồi chợt mình nhớ ra, chừng đó mới biết rằng cái biết của mình từ nào đến giờ nó đã sẵn như vậy. Cho nên nó giống như đồ vật ở trong nhà mình, chứ không phải bên ngoài mà có được. Cho nên người tu cần phải thấy rõ cái thời tiết nhân duyên. Đến ngày đến giờ tự nhiên nó sẽ chín rộ. Mình tu bây giờ không khéo là nó rơi vào cái tâm tham lam, cái tâm mong cầu, không chịu chăm sóc tưới bón, mà cứ lo cứ mong chừng nào đang cho có trái, sao không thấy ngộ gì hết. hoặc là tu lâu sẽ chưa thấy nhất tâm, hoặc là có những người mong giảng sanh, rồi có khi là rơi vào những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra. Cứ tu đi, cứ tọa thiền, cứ niệm Phật, cứ nghe Pháp, cứ tụng kinh. Khi mà đúng lúc rồi thì tự nhiên là sáng tỏ. Không chịu chuyên tâm vô cái công việc mà cứ mong cái kết quả, đó là viển vông, xa vời, không có thực tế. Cho nên nhớ cái chữ thời tiết nhân duyên. Đến lúc rồi nó sẽ chín rồi. Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Ngộ rồi đồng chưa ngộ. Khi mình nhận ra được cái tánh biết của mình rồi, cũng giống y như cái lúc mà mình chưa nhận ra. Tại lúc mình chưa nhận ra cái tánh biết thì tánh biết cũng biết đó, chứ bao giờ tánh biết không biết đâu. Thì cái biết đang nghe Pháp sáng suốt hiện giờ của mình đó. Mình có nhận ra nó hay không nhận ra nó thì nó cũng là nó. Chỉ cần không có cái tâm hư vọng phàm thánh thì xưa nay cái bản tánh của mình vốn tự đầy đủ. Như vậy cái sự tu hành á không phải là cầu cho có thêm nhiều, mà chỉ cần làm cho nó không hết những cái tâm giả dối. Cái tâm giả dối, mừng, giận, thương, ghét, tham, sân, si, vân vân. Thậm chí ngay cả cái tâm phàm thánh cũng không lưu giữ. Tâm phàm thánh là sao? Mình là phàm phu, mình mong và gặp thánh nhân, Phật mong ngủ nằm chiêm bao đang thấy Phật, thấy Bồ Tát nhân nhân. Cái đó cũng là cái tâm giả dối, hư vọng. Sạch hết mọi cái tâm đó thì cái bản tánh thanh tịnh của mình tự nhiên là đầy đủ, đầy đủ tất cả. Nay ông đã vậy, tự mình nên khéo giữ gìn. Ngài Bá Trượng nói với Ngài Quy Sơn, ông đã như vậy, tự mình nên khéo giữ gìn. Chữ khéo giữ gìn này nó quan trọng. Giữ gìn cái gì? Giữ gìn cái tâm của mình. Giữ gìn cái gì? Giữ gìn cái tánh biết sáng suốt của mình. Mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, ngủ, thức, làm việc, vân vân, tu tập. Lúc nào mình cũng giữ được cái tánh biết sáng suốt đó. Đừng có để cho nó mờ. Không cần giữ đất đai, tiền của, nhà cửa gì hết. Lo giữ cái tánh biết sáng suốt đó. Cái đó mới là giữ cái thật. Ngay khi mình niệm Phật, mình cũng đang giữ cái tánh biết sáng suốt đó. Hãy khéo tự giữ gìn. Tự mình giữ gìn, cái đó không ai giữ gìn mình được hết. Mà mình không giữ cái đó là mình đau khổ. Không giữ đó thì nó sẽ đuổi theo mấy cái kia. Nó đuổi theo những thứ buồn, vui, thương, ghét. Nó đuổi theo cái phải quấy hơn thua. Thường thường giờ mình giữ cái nào? Giữ cái tánh biết thanh tịnh thuần nhất hay giữ cái buồn, vui, thương, ghét? Phải quấy. Giữ cái nào? Thường thường giữ mấy cái kia nhiều. Không... giữ cái nhiều chứ không chịu giữ cái một. Chính giữ cái nhiều nó mới khó. Cho nên nhiều khi mình thành thấy thương, lâu lâu gặp tới không nghe hỏi đạo hỏi pháp gì hết đó. Thầy ơi đó, họ đối xử chứ con gì 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 nè. Đó là mấy người Phật tử, ngay cả những người tập sự trong chùa cũng vậy. Lại thì nói người này người kia, người này thì lại nói chuyện người kia lại nói chuyện người này. Nhiều khi cái bổn phận trách nhiệm của mình thì mình không lo hoàn thành, chật lắc, sơ sót đủ thứ hết. Mà gặp thầy hay gặp huynh đệ thì mình lo chê mấy người kia không có hoàn thiện cái trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. Mà mình không nhìn lại mình, thiếu còn nhiều hơn. Đó là cái dở. Phải nhớ cái sự tu hành, chỉ cần không có những cái tâm vọng đó, thì cái bản tánh thanh tịnh mình tự nhiên đầy đủ công đức. Thì khi mà Ngài đến Quy Sơn rồi đó, non quy cao vót, không có bóng người lai giảng. Đó là hang ổ của cọp sói. Sư đến đây nó cất một am chanh, hàng ngày lượm trái lật, trái dẻ mà làm thức ăn nuôi sống. Đã qua 7 năm, một hôm sư mới nghĩ, đạo cốt ở chỗ tiếp vật lợi sanh, ở một mình thì chẳng phải. Chư bèn đi lần xuống núi, thấy cọp sói, mới bảo rằng, nếu ta có duyên với núi này, thì các ngươi nên đi tránh chỗ khác. Nếu ta không có duyên ở đây, thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Ngài nói xong, các loài thú dữ đều là từ từ tứ tán đi hết. Ngài trở về am, ở yên như trước. Không bao lâu thì dân dưới chân núi họ hay biết, dân dưới chân núi hay biết, từ từ rủ nhau mới kéo lên núi cất một ngôi chùa cho Ngài. Đây chúng ta thấy được cái nếp sống của người xưa. Tuy là được cái ngọn núi quy á, là không phải là chuyện dễ. Phải có cái nhân duyên lớn mới được chọn, được thầy cử đi. Qua đó rồi mình tưởng đâu là qua đó cái có chùa rồi sẵn, vô ở, phải không? Còn này, qua đó non quỳ cao vót, không có bóng người lai vãng, chắc chắn là cao hơn mình đây rồi. Để có dịp nào mình đi qua bên Trung Quốc, mình coi thử cái Quy Sơn của Ngài, nhưng mà chắc chắn là cao hơn mình. Mạnh đây cũng là núi Linh Quy, nhưng mà là cái đồi cao vậy thôi. Đây là hang ổ của cọp sói. Dám không? Giờ ở trên đây bị mấy con muỗi, mấy con kiến, mấy con sâu, chút đỉnh là thấy có người chịu không nổi chạy xuống núi rồi. Chứ đừng nói chi nếu có cọp thì mới nghe nữa, tôi cũng không dám lên nữa. Nga, tuy là thú dữ như bằng Ngài á, vâng lệnh thầy, và cái ý chí tu hành cũng như cái đạo lực không có sợ. Các cái am chanh hàng ngày vậy lượm trái cây hạt dẻ rồi vậy đó để ăn qua ngày. Chứ đâu có gạo đâu nấu, ai cũng vừa. Như vậy là qua 7 năm trời, Ngài mới nghĩ rằng đạo là cốt yếu là ở chỗ lợi ích cho chúng sanh. Còn lại mình ở yên mình vì một mình hoài như vậy sao? Nên vậy mới đi xuống núi. Đi núi là thấy cọp sói nằm ngổn ngang vậy. Mà nên nếu ta có duyên ở dưới núi này thì thôi, các người hãy đi chỗ khác. Còn nếu ta không duyên, các người cứ việc ăn ta. Các con thú nó nghe, tự nhiên là lùi hết, tứ tán đi hết, không còn ở nữa. Mình giờ gặp cọp bèo dám đứng lại nói gì không? Thấy sao? Tập định lực của Ngài. Nó tu cỡ vậy đó, hay là lợi ích chúng sanh mà còn ở núi đó. Đã tu ở bên cái chỗ ngài Bá Trượng Hoài Hải là bao nhiêu năm rồi, là đứng đầu ở trong chúng mà. Là bao nhiêu năm rồi, qua tới Quy Sơn 7 năm. Mà còn là cất một cái am chanh ẩn nhẫn như vậy, lặng lẽ cô tịch như vậy tu hành, chính như vì thế đó cho nên cái nguồn sâu, cho nên cái dòng nó mới dài, tích lũy công phu nhiều cho nên cái diệu dụng sau này rộng lớn. Sau này khi mà đạo tràng dựng lập lên rồi, quy tụ 1.500 đệ tử, thì cái lời nói của ngài trong cái văn cảnh sách này 1.000 mấy trăm năm mà vẫn còn lưu truyền mãi mãi, bao nhiêu trăm ngàn thế hệ người xuất gia tu học. Mình giờ người xuất gia mình giờ sao, lên núi được mấy năm, nhiều khi vào xuất gia rồi học xong mới ra đi dạy, cho nên không có đi theo cái đường lối của tổ tông. Chính vì thế mà sa ngã rất nhiều, rơi rụng cũng lắm, còn nếu không thì cũng bị danh lợi tài sắc lôi kéo, vì chưa có cái chỗ công bất đa dụng xứ bất đại, tích lũy công phu không nhiều thì cái tác dụng không có rộng lớn. Vậy nên các huynh đệ mới xuất gia nó đừng có lo, đừng sợ, đừng lo mình ấy không có được giấy tờ, đừng lo mình không được bằng cấp, đừng lo mình nữa rồi mọi người xem thường, mà chỉ lo mình chưa có cái đạo lực, cái công phu. Nếu mình có đạo lực, có công phu, dù cho ở rừng sâu núi thẳm cũng có thể đó cảm hóa được muôn ngàn người. Cho nên tiếp theo sau này là liên soái Lý Cảnh Nhượng tâu vua xin ban hiệu chùa, vua ban hiệu là Đồng Khánh, ở núi rừng sâu như vậy đó mà quan chức kính nể rồi tâu lên nhà vua, cái chùa được nhà vua đặt cái hiệu là Đồng Khánh. Kế đến là có Thượng tọa Đại An và một số chúng từ nơi ngài Bá Trượng đến phụ tá, rồi sau đó cũng được tướng quốc Bùi Hưu tới lui với hỏi đạo với ngài. Tướng quốc Bùi Hưu rất là nổi tiếng, sự học hiểu về Phật pháp của ông nó uyên thâm, sự tu dưỡng cũng rất là sâu dày, và cũng thường gần gũi là với ngài Huê Phong Tông Mật. Từ đây đạo của ngài truyền khắp trong thiên hạ, người học ngài một đông thêm, bèn lập ra một tông quy ngưỡng, mở bài chánh giáo hơn 40 năm, người tỏ ngộ không sao kể hết, bậc thượng trí được 41 người. Từ khi mà dựng lập nên cái chùa Đồng Khánh rồi, ngài Đại An và một số vị từ nơi đạo tràng của tổ Bá Trượng đi đến phụ giúp, thì bắt đầu truyền đạo khắp trong thiên hạ, mọi người đến học càng đông, và tự nhiên thành lập ra cái tông Quy Ngưỡng. Quy là Quy Sơn, còn Ngưỡng là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, là đệ tử của ngài. Ngài có một vị đệ tử là ngài Ngưỡng Sơn rất là kiệt xuất, có thể sánh vai ngang với thầy của mình, Và có những cái chỗ đó, nó sâu xa quyền diệu, có khi hơn cả thầy. Cho nên người sao tôn kính lập lên cái tâm là quy ngưỡng. Quy ngưỡng tức là quy sơn và ngưỡng sơn. Vì vậy mở bài chánh giáo hơn 40 năm, người tỏ ngộ không sao kể hết. Nhưng ở ngọn núi đó giảng dạy đạo lý, truyền bá chánh pháp hơn 40 năm. Không biết bao nhiêu người á tỏ ngộ được đạo pháp từ nơi cái sự giáo hóa của Ngài, mà đặc biệt là cái bậc thượng trí, là đệ tử xuất gia thành tựu đó, tới 41 người. Đời Đường niên hiệu Đại Trung, năm thứ bảy là 853 Tây Lịch, ngày mùng 9 tháng Giêng, Ngài rửa mặt súc miệng, ngồi kiết già vui vẻ rồi an nhiên thị tịch, hưởng thọ 83 tuổi. 64 tuổi hạ, tháp của Ngài dựng ở phía nam Quy Sơn, nhà vua ban hiệu Đại Viên Thiền Sư, tháp hiệu là Thanh Tịnh. Bởi vì huynh đệ thấy tại sao mà người ta tôn Ngài là Tổ Sư Cao Tăng, tại sao người ta quý cái lời của Ngài mà học hoài bao nhiêu thế hệ cả ngàn mấy trăm năm. Tại vì cuộc đời tu hành của Ngài là chân thật, sự học hiểu của Ngài là đạt tới cái đạo lý cùng tột, và cái đức hạnh của Ngài là mọi người đương thời đều cảm nhận được. Và cái bằng chứng hùng hồn mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của Ngài là Ngài nói được, làm được, sống được, và kết cuộc của Ngài là chứng tỏ cái điều đó. 83 tuổi, rửa mặt súc miệng, leo lên ngồi kiết già ngay ngắn vui vẻ vậy. Dặn dò đệ tử xong cái thì an nhiên ra đi, chút hơi thở cuối cùng. Tức là những cái lời nói của Ngài, những cái giáo pháp của Ngài truyền trao dạy dỗ, là những cái điều đó Ngài đã chứng thực ở nơi bản thân. Cho nên cái sanh tử tự tại, biết trước ngày giờ, chánh niệm tỉnh sáng làm chủ sống chết. Nhà vua ban hiệu là Đại Viên Thiền Sư, tháp của Ngài được cái tên là Thanh Tịnh. Đó là chúng ta nói về cuộc đời của Ngài. Giờ nói tới phần thứ hai là nói về những cái lời dạy của Ngài, pháp ngữ. Thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch á, đệ tử của Ngài á, mới hỏi: trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến thì phải làm sao? Ngài đáp: sanh chẳng phải là vàng, dài chẳng phải là ngắn. Các pháp nó ở nơi vị trí của nó, chẳng can hệ gì đến ta. Ở chỗ này Minh Thành đặt cái chủ đề là vật ở đâu để yên chỗ đó. Người Việt mình hay có cái từ đơn giản đó. Để yên ở đó, đừng có động đậy. Để yên ở đó. Đó là cái pháp tu rất là sâu sắc. Mình bình thường á, trong cái cuộc sống phải đối diện với nhiều con người, nhiều sự việc, nhiều sự vật. Có những lúc nhiều việc, nhiều người, nhiều vật quá, ồ ạt, à, dồn dập nó tới, mình không biết phải làm sao. Tâm mình rối bời hết, không biết giải quyết thế nào. Lâu lâu mà có vậy không? Mấy Phật tử ở dưới đó có không? Nhiều không? Còn mấy chú tập sự đó có không? Cũng có nhiều luôn. Trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến. Hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ, hết người này tới người khác, hết người khác lại có người khác nữa. Rồi hết vật này tới vật khác, đủ thứ hết, nó dồn dập tới. Rồi lúc đó làm sao? Thường thường mình rối bời lên. Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài dạy chúng ta đơn giản: sanh chẳng phải là vàng, dài không phải là ngắn. Mọi thứ nó ở nơi cái vị trí của nó, đâu liên hệ gì tới mình. Tự nhiên mình lãnh vô. Nên em Kinh Pháp Hoa cái câu đó: các pháp ở ngôi pháp. Đó là dịch ra rồi chữ Hán là chư pháp trụ pháp vị. Là mọi sự vật nó ở ngay nơi cái vị trí của nó. Giống như cái bình bông là nó ở ngay cái vị trí của nó là cái bình bông. Cái chuông thì nó ở ngay cái vị trí đó là cái chuông nó ở ngay đó. Cái bàn thì cái bàn nó ở ngay đây là cái vị trí của bàn, nó ở ngay đó. Nó đâu có dính dáng gì tới mình đó. Đâu can hệ gì tới mình. Nhưng mà mình cho rằng chuông đó là của mình. Phải chưa? Phải không? Bàn này là bàn của tôi. Cho nên rủ như ai có quẹt chày diện chút á, hoặc là làm si xiển hư hao tí gì đó, lúc đó là sao? Mình khổ. Tại mình thấy đó là của mình. Như vậy mới có cái sự khổ, có sự phiền. Tự nhiên mình đặt cái chuông nó vô trong lòng mình, mình bỏ cái bàn nó vô tâm mình, rồi mình thấy nó là của mình cho mình buộc sợi dây vô, sợi dây vô hình. Thì con người cũng vậy, con người cũng vậy. Chẳng hạn như ngoài đời thì có cha mẹ anh em, vô tô có huynh đệ. Mà không khéo buộc vô thì cũng vậy nữa. Mình cứ lo tu thôi. Mỗi người ở vị trí của mỗi người, mỗi vật ở vị trí của mọi vật. Và khi việc gì đến, chuyện gì tâm mình động cái đó lên, mình nói ủa, nó nằm đó chứ đâu có phải đây đâu, sao tự nhiên bỏ vô đây chi vậy, sao buộc dây kéo chi vậy. Thì vậy là yên ổn, không có vấn đề. Cái bàn nó ở chỗ đó, cái nhà nó ở chỗ đó, cái tủ nó ở chỗ kia là chỗ của nó, mình ở đây không có can hệ gì tới mình đó. Nhưng mà công việc vẫn lo trọn vẹn bổn phận trách nhiệm mà xong rồi thôi. Nếu được vậy đó thì vật ở chỗ nào ở yên chỗ đó, khỏe khoắn, không có lôi kéo nhau chi cho nó mệt. Sư thượng đường dạy chúng, tâm của người học đạo phải ngay thẳng chân thật, không dối gạt, không tâm hạnh sau lưng trước mặt lừa phỉnh. Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chiều uống, cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được. Từ trước chư thánh chỉ nói bên nhơ bợn là lỗi lầm. Nếu không như thế, lòng nghĩ nhiều việc ác là tình kiến tưởng tập. Ví như nước mùa thu lóng đứng trong trẻo lặng lẽ, không động không ngại, gọi người này là đạo nhân, cũng gọi là người vô sự. Tâm của người học đạo phải ngay thẳng, chân thật, đừng có dối trá. Không có cái tâm hạnh trước mặt sau lưng lừa phỉnh. Phải ngay thẳng, chân thật là quan trọng nhất của người tu. Ngay thẳng, chân thật, không những là với mọi người, mà còn phải ngay thẳng chân thật với chính mình. Ngay thẳng chân thật với chính mình là chân thật ở trong từng tâm niệm. Có cái tâm niệm đó có phải thật sự là đưa tới đạo hay không? Nếu như nó đưa tới cái chỗ không phải đạo thì mình phải ngăn chặn, mình hóa giải nó liền. Còn nếu chính mình cũng bị tâm của mình nó lừa nữa. Đừng có trước mặt thế này mà sau lưng thế khác, lừa dối. Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chiều uống mà cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai. Chỉ cần tâm đừng có chạy theo vật là được. Cái chỗ quan trọng là nhấn mạnh thấy nghe bình thường. Thấy thì mình thấy, nghe thì mình nghe, bình thường thôi. Thấy đừng chạy theo, nghe đừng đuổi tìm. Không phải nhắm mắt bịt tai, không phải không thấy không nghe, vẫn thấy vẫn nghe. Đừng chạy đuổi theo là được. Sở dĩ mình nghĩ nhiều cái việc ác là tại vì cái thói quen của vọng tưởng, tư tưởng của mình nó quen, gọi là tình tưởng, tình kiến tưởng tập. Tình kiến là cái thấy theo tình cảm, tưởng tập là những cái tư tưởng mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui hoài đó. Nó quen, những cái ý tưởng theo tình nó đã quân tập thành cái thói quen, cho nên giờ nghĩ cái nó nghĩ theo cái chiều đó, nghĩ theo cái chiều mê. Mới nói một câu gì đó mà tháng vừa ý là giận liền tức khắc, mà nó trở thành cái thói quen thâm căn cố đế trong mà mình không làm chủ được, thậm chí mình không hay biết nữa. Phản ứng liền, lập tức. Nó nhanh tới như vậy. Nghe một câu khen cái tự nhiên nở nụ cười tươi liền tức khắc. Thích liền. Rất nhanh. Rất mau. Vì quá quen rồi. Có khi mình không phát hiện được. Như mình muốn là dẹp cái đó thì mình phải là thường quay trở lại kiểm tra tâm của mình. Đừng có để nó chạy theo, dù là bên trong hay bên ngoài. Nếu mà nó sạch hết những cái thứ dơ bẩn, lỗi lầm đó, thì giống như nước mùa thu lặng lẽ trong ngần, không khuấy động. Như vậy gọi là đạo nhân. Như thế gọi là người vô sự. Ngày ngủ mới vừa thức dậy thì ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch tới hỏi thăm, ngài mới quay mặt vô vách. Ngài Ngưỡng Sơn mới nói: Hòa thượng đừng làm vậy, Hòa thượng đừng nên làm vậy. Thì ngài chổi vậy, ngài mới bảo: Ta mới nằm một giấc chiêm bao, con thử đoán mộng xem. Huệ Tịch mới lấy một cái thau nước, lấy cái thau, bưng thau nước tới cho ngài rửa mặt. Rửa mặt xong cái chút xíu cái Chí Nhàn Hương Nghiêm, cũng đệ tử của ngài, đến hỏi thăm. Ngài mới nói rằng: Rồi rồi ta nằm một giấc chiêm bao. Vậy ta đoán mộng cho ta rồi, giờ ông đoán giùm xem. Thì lúc đó ngài Hưng Nghiêm với nhà ông đi rót chung trà bưng lại cho ngài uống. Ngài bảo rằng hai con thấy hiểu còn hơn tôn giả xá lợi Phật. Vậy mình hiểu được cái gì? Có ai hiểu gì không? Tại sao ngài khen còn hơn xá lợi Phật? Chỉ cần trong cái sinh hoạt ăn uống đi đứng ngủ nghỉ bình thường mà luôn luôn ở trong cái tỉnh sáng chánh niệm, ngay chỗ đó là đại trí huệ, ngay chỗ đó là ma bát nhã ba la mật. Cho nên trong kinh Kim Cang, mở màn của bộ kinh Kim Cang là Đức Phật á, tới giờ thọ trai ôm bát đi vào trong thành khất thực, trở về trải tọa cụ, ngồi xuống dùng cơm. Dùng cơm xong rồi rửa bát, rửa bát, ăn cơm xong rồi rửa chén. Như vậy đó là mở màn cho Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Các cái bộ kinh khác đó là bước vào bộ kinh là phóng đại hào quang, nhập đại định vân vân, chấn động trời đất hết đó. Nhưng mà cái bộ kinh Kim Cang trình bày cái trí huệ kim cương á, cứu cánh á, thì lại là mở màn bằng cái là tới giờ cơm mày đi khất thực, về ăn xong rồi rửa chén rửa bát, là nói lên cái bình thường của cái trí huệ đại bát nhã. Như vậy người ta muốn tìm cái siêu việt ở ngoài cái bình thường, mà không ngờ rằng không có cái siêu việt ở ngoài bình thường. Nếu người ta muốn tìm đạo ở cái chỗ nào đó nó cao xa khác lạ, nhưng đạo không có ở trong cái chỗ cao xa khác lạ, đạo ở trong cái sinh hoạt hàng ngày. Trong những cái bước đi của mình, mỗi bước của mình có vững chắc không? Trong khi mình dùng cơm, mỗi muỗng cơm của mình nhai có thưởng thức được cái hương vị thật sự của những cái thức ăn đó hay không? Trong khi mình làm việc, mình có biết là mình đang làm cái công việc đó hay không? Có đặt tâm ý mình vào trong đó, có nhận biết rõ ràng khi mình đang làm những công việc hay những hành động cử chỉ xảy ra đó hay không? Bởi vì nên Đức Phật có một cái trí đặc biệt đó, là luôn luôn biết. Như thế thì hãy tìm cái siêu việt ở trong cái bình thường. Con người ta đau khổ từ ngoài đời đều do không chấp nhận những cái bình thường, những cái hiện có. Không bao giờ người ta chấp nhận những cái ta đang có. Cho nên ta khổ, chạy đuổi kiếm tìm. Nhưng mình tu không khéo cũng sẽ giống như vậy nữa. Cũng đi tìm đạo. Mình chưa hiểu thì đi học đạo để tìm đạo không nói gì. Nhưng học bao nhiêu năm hiểu rồi cuối cùng cũng không chấp nhận. Đã hiểu rồi mà không chấp nhận. Muốn tìm cái gì ở ngoài đâu. chứ không phải là ở ngay nơi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình mà hạ thủ công phu. Ngay cả cái thế giới trang nghiêm cùng cực của tịnh độ cực lạc đó cũng được thiết lập ngay trong cái đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, nói nín làm việc. Đức Phật A Di Đà từ trong cái đi đứng sinh hoạt hàng ngày đó mà kiến lập ra tịnh độ cực lạc, không có lìa cái bình thường này. Vậy cho nên giờ có một số người rất nhiều đó bỏ cái hiện thực, và cho rằng lấy cái bộ kinh nó ra đọc đó là tu. Và thậm chí đối với cái nhân nghĩa, đạo đức, cái cư xử mọi người rồi cũng không cần thiết nữa. Nói đó không phải. Tu như là mở cái bộ kinh nó ra ngồi đọc, ngay chỗ đó mới tu thôi. Mà không lấy được cái nền tảng từ nơi cái tâm niệm. Có một vị tăng hỏi: người được đốn ngộ có tu chăng? Ngài bảo: nếu người khi thật ngộ được gốc thì họ tự biết tu cùng không tu là lời nói hai đầu. Như nay có người sơ tâm, tuy từ duyên được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình, nhưng vẫn còn tập khí, từ nhiều kiếp vô thủy chưa có thể chống sạch, nên dạy họ trừ sạch dòng thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không nói có một pháp riêng dạy họ tu hành hướng đến. Từ nghe vào được lý, nghe và lý sâu màu, tâm tự tròn sáng, không ở chỗ mê lầm. Hiện thời dù có trăm ngàn diệu nghĩa thăng trầm, họ vẫn được ngồi yên mặc áo, tự biết tạo kế sinh nhai. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật chẳng nhận mảy trần, trong cửa muôn hạnh chẳng bỏ một pháp. Nếu được như vậy, là một mình cầm đao thẳng vào, lòng phàm thánh sạch, hiện bài chân thường, lý sự không hai, tức Phật như như. Có một vị tăng hỏi Ngài là: người mà đã được đốn ngộ rồi đã có tu chăng? Chữ đốn ngộ, đốn là chợt, ngộ là nhận ra. Cái người mà chợt nhận ra được cái tánh biết sáng suốt của mình, vậy rồi sau đó còn tu hay không? Thì Ngài nói rằng nếu có người thật ngộ được cái cội gốc á, thì tự họ biết. Cho nên nhiều khi có nói, nếu mà không tu á, thì nó còn nguyên cái này, nếu tu á, thì nó trở thành cái khác. Quý anh đại hiểu không? Không tu thì nó còn nguyên cái này, mình không sửa thì nó còn y cái dở. Cái dở nó còn nguyên. Tu là sửa mà. Mà nếu như mình sửa thì nó trở thành cái khác. Vậy thì sao? Thì nói tu hay không tu? Vậy nói tu hay không tu á, cũng là cái phương tiện để nói, mình chấp vô thì cái nào cũng chật hết. Giờ cái quan trọng á là chợt nhận ra được cái tánh biết của mình, nhưng mà vẫn còn nguyên cái thói quen từ bao nhiêu kiếp đến nay chưa có sạch liền được. Cho nên giờ dạy mình trừ sạch cái dòng nghiệp thức hiện tại đó, như thế gọi là tu, gọi là hiện thức lưu trú đó, tức là cái dòng ý thức tạo nghiệp ở trong hiện tại nó luôn luôn trôi chảy. Cái ý thức của mình, cái ý thức tạo nghiệp của mình nó luôn luôn trôi chảy trong hiện tại. Mình sạch được cái dòng ý thức tạo nghiệp đó như gọi là tu. Như quý đại thấy, cái tánh biết của mình thì nó rõ ràng, lúc nào cũng như thế. Mà cái tánh biết đang nghe của mình hiện giờ đó, nó có tham muốn không? Có không? Cái đang nghe hiện giờ đó có tham muốn không? Cái nghe hiện giờ của mình á, nó không có tham muốn ở trong đó, nó không có cái nóng giận ở trong đó, nó không có cái yêu ghét ở trong đó. Còn cái tham muốn, nóng giận, yêu ghét đó là cái ý niệm nó nổi lên, và lúc đó nó hết. Chẳng hạn như giờ nói giờ, nếu như mình nói giờ cái, chẳng hạn như giờ có nói cái nóng giận đi, nếu mà nó có thì hiện giờ nó nằm đâu? Cái nóng giận giờ nó nằm đâu? Không thấy. Cái thương ghét giờ nó nằm đâu? Mình không thấy. Nhưng mà động viên cái nó phát hiện ra. Mà nó luôn luôn á, nó trôi chảy, nó sanh diệt ở trong cái ý thức của mình. Khi ghét nổi lên mình biết mình đang ghét không? Biết mình đang ghét. Lúc thương nổi lên mình biết mình đang thương. Buồn nổi lên mình biết mình đang buồn, tôi đang buồn. Hoặc giận nổi lên là tôi đang giận à, đừng đụng tới tôi à, tôi đang giận. Mình biết được hết. Cái biết đó nó không có buồn, thương, giận, ghét. Cái biết đó đó là cái thể tánh. Còn cái buồn, thương, giận, ghét đó chính là cái dòng ý thức tạo nghiệp, nó trôi chảy liên tục ở trong nội tâm của mình. Như mình ngồi yên là mình thấy rất rõ. Nó khởi lên ý niệm này, xong nó khởi lên ý niệm khác, xong hồi cái nó khởi lên ý niệm khác, nó khởi hoài, có khi nó bật hết những cái ý niệm. Có lúc nào ngồi thấy được không? Nó lặng yên hết mọi ý niệm, có thấy không? À, lúc đó là nước lặng đứng trong rồi. Nhưng ăn yên được chút cái hồi cái nổi sóng lên nữa. Như vậy đó, trừ sạch hết cái dòng ý thức tạo nghiệp liên tục luân lưu đó đó, trôi chảy đó đó, đó gọi là tu. Mình ngồi là một mình, nhiều khi mình không chịu được nữa. Có những người không ngồi yên mình nó chịu không được, phải đi kiếm chuyện gì làm, đi gặp ai đó nói, chứ còn ngồi không chịu không được. Tại sao? Nó cứ chuyện nó trôi chảy ở trong đó, cái dòng tư tưởng nó liên tục vậy, nó không chịu được. Bởi cho nên mình niệm Phật á là cũng để dừng cái đó lại, trì chú cũng dừng ngừng lại, tụng kinh cũng vậy, dừng lại đó, đi làm công quả cũng vậy đó, đang cho nó ngừng bớt mấy cái ngoài đó. Còn thiền của nó nhìn thẳng vô nó nữa, trực diện nhìn thẳng, không có đi theo nó. Còn nếu không là nó cuốn luôn cái tánh biết của mình. Cái tánh biết của mình á, nó không có phải bị cuốn mà nó lại bị cuốn. Cái đó là cái lạ. Mình mất cái quyền làm chủ. Cho nên bị mấy cái tên gian thần, tặc tử nó vô là nó làm loạn. Cái ông vua mất quyền làm chủ. Ông vua là cái tánh biết, mất quyền làm chủ. và chỉ cần dừng được cái dòng chảy đó đó, vậy đó gọi là tu hành. Vấn đề ông là lên núi đó, có người cả năm, người năm bảy tháng, ông là dừng lại bớt bớt được nhiều chưa, hay nó cũng còn chảy xiết, dừng bớt bớt được chưa? Lâu lâu nó chảy xiết cái thôi xuống núi không ở nữa, chảy mạnh nó cuốn, và thấy nó chảy chậm 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 lại, cái lúc đó tỉnh lại. Mà nó chảy xiết ra là nó cuốn mình không còn biết nữa, vô cái dòng sấy đó luôn, vô cái dòng sấy đó. Từ nghe được vào lý, nghe và lý sâu màu, tâm tự tròn sáng. Chỗ này quan trọng. Từ nơi cái nghe mà mình được vào nơi cái lý. Nghe pháp mình hiểu ra được cái lý, tâm mình nó mới tu theo cái lý đó thì nó được tròn sáng. Đó là nói gần, còn ở đây tổ nói sâu lắm. Nghe ở đây là cái âm thanh, mà mình nghe cái âm thanh đó mình nhận ra mình biết có cái tánh nghe, đó là mình vào được cái lý, mình sống được với cái tánh nghe đó thì tâm của mình lần lần nó sẽ tròn sáng, nó không có lệ thuộc vào âm thanh ngoại vật nữa. Không còn ở cái chỗ mê lầm nữa, không chấp nhận những cái tâm buồn thương giận ghét sanh diệt đó nữa. Vì dầu cho bao nhiêu cái chuyện gì tới vẫn được ngồi yên mặc áo mà tự biết tạo kế sanh nhai. Ở trong nhà thiền dùng cái từ sinh kế là kế sống, rất là quan trọng, biết cái cách sống. Có nhiều người ta tu á, ta học giáo lý lâu năm chứ, hồi tu họ không biết làm sao tu, mà vô tu rồi chụp pháp này bỏ pháp kia, nắm pháp nọ, là chưa có biết kế sống, chưa có biết cách sống, là vận dụng được á. Và vận dụng được mà có kết quả, có hiệu nghiệm, vậy là gọi là biết cách sống, biết kế sống. Mình nắm được cái pháp đó, mình sống được với cái pháp đó có an lạc, hóa giải được cái phiền não, là người đó có kế sống rồi, biết tạo kế sanh nhai rồi đó, là sống được. Còn ngoài đời mà không biết làm ăn là sao? Chết đói. Còn trong đạo mà không biết tu có được thì sao? Thì lần lần cũng chết pháp thân huệ mạng luôn. Có cái xác mà không hồn, thấy thì cũng cạo đầu, cũng mặc áo, nhưng mà trong không có linh hồn của người tu, không có công phu. Cho nên á, phải biết tạo kế sanh nhai, phải biết cách sống. Cách sống đó là từng niệm dụng câu trong lòng của mình. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật chẳng nhận mảy trần, trong cửa muôn hạnh không bỏ một pháp. Chỗ cái lý chân thật, cái tâm thanh tịnh thuần giác, cái tánh biết đó, thì nó không có dính với mảy trần nào hết. Nhưng mà nơi cái cửa muôn hạnh để làm lợi ích chúng sanh, nó không bỏ một pháp. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt của người tu chân thật. Khi duyên nó đến, tùy thuận cái nhân duyên mà làm tất cả mọi sự mọi việc để lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sanh. Nhưng mà khi trở về tâm rồi, chỉ còn một tánh biết vô tướng không hình. Cho nên cái chỗ mà mảnh đất chân thật nó không nhận mảy bụi, làm tất cả mà không làm gì hết, không làm gì hết mà làm tất cả. Mà bây giờ làm gì cái dễ bị buộc dính vô cái đó, Tại vì mình chỉ thấy vạn hạnh không mà. Đừng nói vạn hạnh, mới thấy có hai ba hạnh, một hạnh thôi. Chứ không thấy được cái chỗ, cái mảnh đất chân thật. Tức là cái tánh biết của mình. Khi trở về mình tu á, khi trở về yên tĩnh với mình, quăng hết tất cả mọi công việc, người cũng quăng, việc cũng quăng, đồ vật mình cũng quăng. Quăng không phải đem đồ đó quăng hết trơn, không phải à. Quăng ở trong nội tâm của mình. Chỉ thuần một cái biết sáng suốt mà thôi. Rỗng lặng. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Rỗng lặng mà biết. Không có chứa một gì hết. Gọi là không có một vật đáng để trong lòng. Đó là bản sắc của người tu. Không có một vật nào đáng để trong lòng hết. Đừng đặt cái gì trong lòng hết. Hãy có đặt trong lòng thì có khổ. Mười phương cùng tụ hội, mỗi người học vô vi. Đây là trường tiễn Phật. Tâm không được đậu về. Tâm không là cái tâm không có đặt cái gì trong lòng hết đó. Tâm không là được thi đậu. Trúng tuyển, mà trúng tuyển này không phải là được làm cử nhân hay là thạc sĩ, tiến sĩ gì. Trúng tuyển làm Phật. Đó là tuyển Phật trường. Tâm không được đậu về, tâm không với trúng tuyển làm Phật. Vô cái trường học ra là thành Phật. Ông cư sĩ ông nói vậy đó. Cư sĩ bàn quẩn. Trúng tuyển chưa? Cho nên nhớ cái cách sống của mình. Cách sống của mình. Làm tất cả mọi việc. Mà khi quay trở về rồi không còn một pháp. Nhẹ nhàng, thoải mái, khỏe ru. Phải không? Không có vấn đề gì hết. Vậy đó mới gọi là tu. Nếu được như vậy, một mình cầm dao mà xông thẳng vào, gặp gì giết nấy. Đây là nói trong nhà thiền gọi là đơn đao trực nhập. Cầm dao mà vào thẳng, gặp gì giết nấy đó, là giết giặc á. Không còn cái gì làm chướng ngại mình được nữa. Tâm phàm thánh sạch, hiện bài cái lý chân thường. Sự lý không hai, tức như như Phật. Sạch hết mọi cái tâm. Thì lúc đó, cái chân thường nó hiện. Chân thường đó, tánh biết. Chân thật thường hằng. Nó hiện bài trọn vẹn. Còn bây giờ nó cũng biết, nhưng mà biết nó hiện bài có chút xíu thôi. Khi có, khi không, khi còn, khi mất. Sạch hết những cái tâm. Cái tâm rỗng rồi, tự nhiên cái lý thể chân thường nó bài hiện. Sự lý không còn hai nữa. Sự lý không còn hai nữa. Rồi lúc đó là thành tựu cái quả vị Phật. Giác ngộ cứu cánh cùng cực. Như vậy là bữa nay được nói về tiểu sử của Ngài. Và nói về pháp ngữ của Ngài. Qua cái buổi học hôm nay chúng ta thấy được cái đạo hạnh của người xưa. Tu hành ý chí rất là sâu xa, mạnh mẽ. Một mình nơi rừng sâu núi thẳm, và khi đã có thành tựu được đạo hạnh rồi á, thì tự nhiên là trở thành đại đạo tràng, đại tùng lâm. Mình không lo những cái cành ngọn, chỉ lo cái gốc cho nó tốt. Là cái sự tu thì tự nhiên cành nhánh nó xum xê. Trong cái sự tu hành, Ngài dạy chúng ta đừng có chạy theo sự vật. Thấy đồ gì thì cứ để yên chỗ đó, đừng động đậy tới. Ngay trong cái bình thường cuộc sống, mình biết tỉnh sáng chánh niệm, ngay đó đã là siêu việt. ngày đó đã là màu nhiệm rồi. Nam mô A Di Đà Phật.